Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Trọng Nghĩa, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 12 tháng 8 năm 2020. Tỷ phú Hồng Kông Lê Chí Anh được thả và kêu gọi các nhà báo tiếp tục chiến đấu vì dân chủ. Trung Quốc gia tăng tập trận trên biển, đe dọa cả đảo Guam của Mỹ. Tình hình COVID-19 tại Pháp được đánh giá là theo hướng xấu. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Joe Biden chọn một phụ nữ da màu tranh chức Phó Tổng thống Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, Nga thông báo có vaccine phòng COVID-19, giới khoa học hoài nghi nhiều hơn là hy vọng. Theo dòng thời sự, theo một nghiên cứu khoa học Mỹ, số người chết vì nóng có thể sẽ nhiều hơn người chết vì tất cả các loại dịch bệnh cộng lại. Kính thưa quý vị, chưa đầy 48 giờ sau khi bị cảnh sát bắt giữ theo luật an ninh quốc gia, nhà tỷ phú truyền thông của Hồng Kông Lê Chí Anh Jimmy Lai đã được trả tự do có điều kiện vào nửa đêm qua 11 tháng 8. Sau khi được tự do theo AFP, thì ông Lê Chí Anh đã về tòa soạn nhật báo Apple Daily của ông và tại đây ông đã kêu gọi các nhà báo của mình tiếp tục chiến đấu. Vụ bắt giữ nhà tài phiệt ủng hộ dân chủ cùng với 9 người khác, trong đó có 2 con trai và nhiều quản lý tập đoàn của ông đã gây náo động dư luận tại Hồng Kông và truyền thông khắp thế giới. Tối hôm qua, nhiều người ủng hộ biểu tượng của báo chí độc lập ở đặc khu hành chính đã đến đón ông Lê Chí Anh ở cửa đồn cảnh sát. Thông tin viên RFI Florence de Changi ghi nhận tại chỗ.
Một nhóm người hân hoan đón nhà tài phiệt báo chí đối lập Lê Chí Anh Jimmy Lai khi ông ra khỏi đồn cảnh sát khu Vượng Giác cùng với các luật sư của ông vào khoảng nửa đêm, tức là 40 tiếng đồng hồ sau khi ông bị bắt tại nhà riêng. Những người ủng hộ ông dương khẩu hiệu mỗi ngày một quả táo, ngụ ý nhắc tên tờ báo Apple Daily. Bất chấp việc cảnh sát mở chiến dịch ồ ạt hăm dọa tại trụ sở tòa soạn hôm thứ Hai, ban biên tập nhật báo này cam kết tiếp tục ra báo và người dân Hồng Kông hôm qua đã đổ xô mua báo Apple Daily. Một giờ trước đó, một nhà hoạt động dân chủ khác là Chu Đình, 23 tuổi, cũng đã được ra khỏi sở cảnh sát. Chu Đình cho biết cô đã phải nộp cho cảnh sát hộ chiếu cùng 200.000 đô la Hồng Kông và sẽ phải ra trình diện ở đồn cảnh sát vào ngày 1 tháng 9 tới đây. Cô nhắc lại là đã phải cam kết công khai không yêu cầu sự trợ giúp của nước ngoài. Đồng thời, cô cũng không hiểu tại sao bị bắt giữ tại nhà tối muộn hôm thứ Hai. Chu Đình nói, xin trích. Tôi cảm thấy rõ ràng là chế độ Bắc Kinh và chính quyền Hồng Kông sử dụng luật an ninh quốc gia để bịt miệng những người ly khai chính trị. Hành động này sẽ có thể còn nhắm vào nhiều người dân Hồng Kông. Rõ ràng đó là hành động truy bức và thủ tiêu chính trị. Ông Lê Chí Anh không phát biểu gì, nhưng tờ báo của ông đã thông báo ông sẽ chat trực tiếp trên Twitter vào ngày mai như thường lệ vào những ngày thứ Năm.
Florence de Changi, Hong Kong, RFI.
Trong bối cảnh quan hệ với Washington căng thẳng hẳn lên, Bắc Kinh tổ chức một loạt các cuộc tập trận tại các vùng biển bao quanh Trung Quốc từ eo biển Đài Loan xuống Biển Đông. Theo ghi nhận của kênh truyền hình Mỹ CNN ngày hôm qua, thì Bắc Kinh thậm chí còn đe dọa tập trận bắn đạn thật ngay gần đảo Guam ở miền Tây Thái Bình Dương sát Philippines, nơi đặt một căn cứ quân sự quan trọng của Hoa Kỳ.
Cuộc diễn tập gần đây nhất của Trung Quốc diễn ra hôm 10 tháng 8 khi Bắc Kinh cho chiến đấu cơ vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, buộc Đài Bắc phải điều máy bay của mình lên để ngăn chặn và xua đuổi. Theo giới phân tích, Bắc Kinh đã có động thái thị uy kể trên để biểu thị thái độ bất bình trước việc một bộ trưởng Mỹ chính thức đến thăm Đài Loan. Trang web bằng Anh ngữ của quân đội Trung Quốc đã không ngần ngại đăng lại một bài viết của tờ Hoàn Cầu Thời báo khẳng định rằng không quân Trung Quốc muốn cho thấy thái độ không hài lòng của Bắc Kinh đối với Washington trước chuyến thăm Đài Loan của Bộ trưởng Y tế Mỹ Asa. Bài viết còn đe dọa rằng nếu Washington không lùi bước trên vấn đề Đài Loan, quân đội Trung Quốc sẽ có thêm biện pháp đáp trả như các cuộc tập trận bắn tên lửa thật ở phía đông Đài Loan hay gần đảo Guam. Theo giới phân tích, việc tập trận bắn tên lửa gần đảo Guam sẽ là một hành vi cực kỳ khiêu khích đối với Mỹ, vì hòn đảo ở phía đông Philippines này là nơi Hoa Kỳ có hai căn cứ quân sự trọng yếu, căn cứ không quân Andersen và căn cứ hải quân Guam. lời đe dọa tập trận gần Guam được đưa ra trong bối cảnh rộ lên những thông tin về một loạt những cuộc tập trận khác mà quân đội Trung Quốc đã và sắp tiến hành. CNN trích Hoàn Cầu Thời báo cho biết là các lực lượng trên bộ và trên biển của Trung Quốc đã có nhiều cuộc tập trận trên biển và đổ bộ tấn công trong các tuần qua và sẽ tiếp tục những hoạt động này trong những tuần lễ sắp tới.
Pháp có thêm gần 1.400 ca nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ qua. Theo thống kê tối ngày hôm qua 11 tháng 8, số ca nhiễm mới hàng ngày luôn vượt ngưỡng 1.000 người từ nhiều ngày gần đây. Thủ tướng Pháp Jean Castex cảnh báo diễn biến dịch COVID-19 đang có chiều hướng xấu đi.
Tính đến ngày 11 tháng 8, với thêm 15 ca tử vong, tổng cộng đã có 30.354 người chết. Pháp hiện có 391 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tích cực trong phòng hồi sức, giảm 5 người so với hôm trước. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới tiếp tục gia tăng, đặc biệt là trong giới trẻ. Mùa du lịch hè đã khiến người dân Pháp lơ là các biện pháp phòng ngừa và giãn cách xã hội. Trước nguy cơ làn sóng dịch thứ hai, Thủ tướng Pháp thông báo tăng cường hàng loạt các biện pháp như duy trì lệnh cấm tập hợp trên 5.000 người đến ngày 30 tháng 10, gia tăng kiểm tra việc tuân thủ các quy định phòng ngừa virus lây lan, đeo khẩu trang ở những nơi quy định, có thể bắt buộc khai báo, tụ tập trên 10 người, tự cách ly. Những địa điểm bắt buộc đeo khẩu trang sẽ được mở rộng và do các tỉnh trưởng hoặc dân biểu địa phương nghiên cứu và quyết định. Thủ tướng Pháp cho rằng không hành động tập thể, chúng ta phải đối mặt với nguy cơ dịch tái bùng phát rất cao. Những nỗ lực này là cần thiết và hoàn toàn trong tầm tay vì ưu tiên của chính phủ là tránh phải tái lập phong tỏa quy mô lớn. Tại Tây Ban Nha cũng đang trong tình trạng nghiêm trọng, với số ca nhiễm cao nhất Tây Âu, trung bình gần 5.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong một tuần gần đây, bằng tổng số ca nhiễm mới hàng ngày của Pháp và Anh, Đức, Ý gộp lại. Tại Bỉ, người dân vùng Vixen sẽ phải đeo khẩu trang khi ra đường kể từ ngày 12 tháng 8 do số ca nhiễm mới vượt ngưỡng 600 ca mỗi ngày. Ngược lại, Ý hiện vẫn khống chế được đà lây nhiễm virus, số ca nhiễm mới dưới ngưỡng 500, khoảng 40 bệnh nhân điều trị tích cực và khoảng 10 ca tử vong hàng ngày.
Để phòng chống dịch tại Hoa Kỳ, vào ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump thông báo một hợp đồng trị giá 1,5 tỷ đô la để mua 100 triệu liều vaccine đang được hãng công nghệ sinh học Mỹ Moderna thử nghiệm. Đây là hợp đồng mua vaccine thứ 6 kể từ tháng 5 vừa qua.
Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna, đối tác của các viện y tế quốc gia Mỹ NIH, là một trong ba đề án chế tạo vaccine của phương Tây, đã bắt đầu giai đoạn cuối của các cuộc thử nghiệm lâm sàng với 30.000 người tình nguyện vào tháng 7 vừa qua. Kết quả sơ khởi của giai đoạn thử nghiệm đầu tiên trên một số ít người cho thấy là vaccine của Moderna đã tạo ra được phản ứng miễn dịch. Thỏa thuận đặt mua của chính quyền Mỹ đã nâng tổng số đầu tư công vào hãng dược này lên thành gần 2 tỷ rưỡi đô la, một khoản đầu tư lớn đối với một công ty chỉ mới được thành lập cách đây không đầy 10 năm và chưa từng chế tạo vaccine. Theo ghi nhận của AFP, chưa có một viện bào chế hay tập đoàn dược phẩm nào khác nhận được nhiều tiền như thế từ chính quyền Mỹ trong cuộc chạy đua chế tạo vaccine. Hoa Kỳ hiện là nước có số ca tử vong và người lây nhiễm cao nhất thế giới. Tính đến hết ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã bị thêm 1.100 ca tử vong và khoảng 53.000 ca nhiễm trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tổng cộng số người thiệt mạng vì COVID-19 tại Mỹ đã lên đến 164.480 người. Còn tại châu Mỹ Latin, tình hình vẫn tiếp tục đen tối. Brazil đã có thêm 1.274 trường hợp tử vong, đưa tổng số lên thành 103.026 người chết.
Còn tại Việt Nam, ngày hôm nay Bộ Y tế thông báo ca tử vong thứ 17, một nam bệnh nhân 55 tuổi người Đà Nẵng và bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam tính từ đầu mùa dịch là 880 người, trong đó có 464 bệnh nhân đang được điều trị. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục bị cô lập và áp dụng triệt để các biện pháp giãn cách xã hội.
Theo trang thông tin chính phủ, kể từ 0 giờ ngày hôm nay, mọi hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh và các chuyến bay đi đến Đà Nẵng tiếp tục bị tạm dừng cho đến khi có lệnh mới. Cụ thể, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh khai thác bình thường nhưng không được dừng đỗ để đón trả khách tại ga Đà Nẵng. Biện pháp này cũng được áp dụng đối với các tuyến xe khách liên tỉnh, xe chở hành khách theo hợp đồng đi qua Đà Nẵng. Biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tiếp tục được áp dụng nghiêm ngặt tại Đà Nẵng. Một trong những biện pháp này là đi chợ theo phiếu ngày chẵn lẻ, được triển khai từ ngày 12 tháng 8. Mỗi hộ gia đình ở Đà Nẵng được phát 5 phiếu và cử người đi chợ 3 ngày một lần. Theo Bộ Y tế, trong cuộc họp trực tuyến chiều ngày hôm nay, những biện pháp này đã giúp từng bước kiểm soát được ổ dịch Đà Nẵng, số ca nhiễm mới đã giảm trong những ngày gần đây. Giải thích về tình trạng virus lan rộng, Bộ Y tế cho rằng khoảng 40% ca nhiễm COVID-19 không có triệu chứng, gây khó khăn cho việc phát hiện. Ngày hôm nay, Hà Nội có thêm một trường hợp nghi nhiễm virus corona. Điều ngạc nhiên là bệnh nhân này không đi đâu khỏi tỉnh Hải Dương trong vòng một tháng. 7 ca nhiễm trước đều liên quan đến Đà Nẵng.
Ngày hôm qua, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ, ông Joe Biden, đã thông báo chọn người đứng liên danh trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Thượng nghị sĩ Kamala Harris trở thành phụ nữ đầu tiên và cũng là phụ nữ da đen gốc châu Á đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Theo thông tin viên RFI Al Cope tại Washington, thì phía Đảng Dân Chủ hào hứng đón nhận tin này, trái ngược với hoài nghi bên phía Tổng thống Donald Trump.
This is a historic moment in this country. Women of color are not hidden anymore.
Đây là một lựa chọn mang tính lịch sử. Những người phụ nữ da đen không cần ẩn mình nữa. Amy Klobuchar, một cựu ứng viên trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ, hào hứng phát biểu. Trước khi nhấn mạnh đến kinh nghiệm của Kamala Harris, người từng là trưởng lý California và là thượng nghị sĩ từ 6 năm nay. Ứng viên Phó Tổng thống Mỹ là một nhân vật theo khuynh hướng ôn hòa, gần với đường lối chính trị của ông Joe Biden. Nhưng Tổng thống Donald Trump miêu tả bà như một người cực đoan và tìm cách hạ thấp uy tín của bà. Ông Trump phát biểu, bà Kamala Harris là một người từng kể nhiều chuyện không đúng sự thật. Bà ấy muốn tăng thuế, cắt giảm ngân sách quân đội ở mức không thể tưởng tượng nổi. Bà ấy phản đối sản phẩm dầu lửa. Bà ấy cũng nổi tiếng là người theo khuynh hướng tự do nhất trong Thượng viện Mỹ, hết lời dẫn. Tổng thống Trump vẫn cố bóp méo hình ảnh của các chính trị gia dân chủ, nhưng việc bà Kamala Harris tham gia tranh cử với ông Biden có nguy cơ khuấy đảo ông Donald Trump. Nữ thượng nghị sĩ này có tài hùng biện đáng nể và mang đến cho ông Joe Biden sự năng động và nhiệt huyết, mà hiện vẫn là một điểm yếu của ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ.
Trở lại vấn đề căng thẳng Mỹ-Trung, vào tuần trước, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh về khả năng cấm ứng dụng về TikTok tại Hoa Kỳ, nhưng không cho biết chi tiết. Trích dẫn một tài liệu do Nhà Trắng chuẩn bị, hãng tin Reuters vào ngày hôm nay cho biết là ứng dụng TikTok của Trung Quốc có thể bị cấm bán trên các cửa hàng tải nạp ứng dụng dành cho smartphone, trong lúc việc mua quảng cáo trên TikTok sẽ trở thành bất hợp pháp.
Theo Reuters, tài liệu của Nhà Trắng bắt đầu được lưu hành nội bộ từ tuần trước đã nêu lên một số biện pháp cụ thể để ngăn chặn hoạt động của TikTok. Tài liệu đặc biệt có đoạn ghi như sau. Những giao dịch bị cấm có thể bao gồm ví dụ như các thỏa thuận cho phép tìm thấy TikTok trên các cửa hàng ứng dụng App Store, chẳng hạn như Apple Store hay Google Play, việc mua quảng cáo trên ứng dụng, và việc chấp nhận những điều kiện sử dụng để tải nạp TikTok về máy của người dùng. Không chỉ ở Mỹ, ứng dụng TikTok của Trung Quốc hiện cũng đang bị Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân CNIL của Pháp điều tra. Theo hãng tin Pháp AFP, CNIL hiện còn rất nhiều thắc mắc, đặc biệt là liên quan đến cách thức TikTok đặt cơ sở ở châu Âu. Hôm qua, một người phát ngôn của cơ quan CNIL cho biết họ đã bắt đầu điều tra về website tiktok.com và ứng dụng TikTok kể từ tháng 5 vừa qua. Vào thời điểm đó, đã có một đơn kiện yêu cầu TikTok phải rút lại một video và người kiện được khuyến cáo là nên liên hệ thẳng với TikTok. CNIL cũng ghi nhận nhiều điểm đáng quan tâm khác như vấn đề thông tin cá nhân, cách thức hành xử quyền của người dùng và những biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên của TikTok.
Tình hình trên Địa Trung Hải giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ hiện thêm căng thẳng. Ngày hôm qua, chính quyền Athens kêu gọi Liên hiệp châu Âu họp khẩn cấp về Thổ Nhĩ Kỳ. Theo lời Ngoại trưởng Hy Lạp, nước này đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao sau khi Thổ Nhĩ Kỳ lại cho chiến hạm hộ tống tàu khảo sát dầu khí trở lại hải phận Hy Lạp. Thông tin viên RFI Joel Poner tường thuật từ Athens.
Bis repetita. Comme fin juillet, le navire d'exploration sismique.
Cuộc đọ sức lại tái diễn, tương tự như vào cuối tháng 7, tàu khảo sát địa chấn Thổ Nhĩ Kỳ cùng với tàu chiến hộ tống đã trở lại hải phận Hy Lạp, khiến Athens vô cùng bực tức và lo ngại. Chiếc tàu khảo sát Thổ Nhĩ Kỳ có mục tiêu tìm khí đốt dưới biển, việc khám phá các mỏ dầu khí, đặc biệt là ngoài khơi đảo Ship từ nhiều năm qua đã thu hút nhiều nước ven bờ Địa Trung Hải. Từ tháng 11 năm 2019, căng thẳng đã bùng lên giữa Ankara và Athens trên vấn đề này sau một thỏa thuận gây tranh cãi về đường phân chia hải phận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Libya. Thỏa thuận đó nhằm chính đáng hóa đòi hỏi của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền đông Địa Trung Hải. Một thỏa thuận khác ký kết tuần qua, lần này giữa Hy Lạp và Ai Cập, cũng về đường ranh hải phận, đã trở thành cái cớ để Thổ Nhĩ Kỳ rất bực tức cho tàu trở lại khu vực tìm khí đốt. Nhìn rộng hơn, các hành vi của Thổ Nhĩ Kỳ có mục tiêu xét lại ranh giới với Hy Lạp thừa hưởng từ Hiệp định Lausanne cách nay gần một thế kỷ. Những ranh giới mà Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay cảm thấy không thích hợp.
Dans lesquels Ankara semble aujourd'hui se sentir à l'étroit. Joël Ronner, Athènes, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Báo chí tại Việt Nam chiều qua đồng loạt đưa tin Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công việc vì liên quan đến 3 vụ án lớn đang bị khởi tố, quyết định đầu tiên của Bộ Chính trị trong ngày, theo đó đình chỉ các chức vụ sinh hoạt đảng của ông Nguyễn Đức Chung để điều tra trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng ra quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Nguyễn Đức Chung cũng vẫn lý do trên.
Mỹ buộc hàng nhập khẩu từ Hồng Kông phải ghi Made in China để được bán trên thị trường Hoa Kỳ. Thông tin được nêu trong dự thảo văn kiện của Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ công bố ngày hôm qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Nga thông báo có vaccine phòng COVID-19, giới khoa học hoài nghi nhiều hơn là hy vọng.
Hôm qua, với thông báo đã chế thành công vaccine đầu tiên phòng COVID-19, được đặt tên là Sputnik V, Nga muốn chứng tỏ đã về đầu trong cuộc chạy đua toàn cầu tìm kiếm liều thuốc chủng quý giá mà cả thế giới đang mong đợi. Thế nhưng thông báo của Tổng thống Vladimir Putin ngay lập tức được đón nhận bằng những phản ứng của giới khoa học hoài nghi nhiều hơn là hy vọng. Giữa lúc cuộc chạy đua tìm kiếm vaccine phòng ngừa COVID-19 trên toàn cầu đang bước vào giai đoạn nước rút, Moscow đã lên tiếng nhận chiến thắng. Ngày hôm qua, đích thân Tổng thống Vladimir Putin khẳng định trong một cuộc họp qua video được phát trên truyền hình rằng Nga đã về đầu trong cuộc đua tìm kiếm liều thuốc chủng của hy vọng. Ông trịnh trọng tuyên bố trong khi vẫn còn đang phải giãn cách xã hội tại tư dinh ở Novo Ogaryo, ngoại ô Moscow, rằng lần đầu tiên trên thế giới một loại vaccine phòng chống virus corona đã được đăng ký. Tôi được biết, vaccine khá công hiệu và tạo được miễn dịch lâu dài. Tổng thống Nga còn cho biết con gái ông đã trùng thử loại vaccine này. Sau chưa đầy 2 tháng thử nghiệm lâm sàng trên người như vậy, chính quyền Nga đang từng bước chính thức phê duyệt cho phép sử dụng vaccine trong dân Nga. Sản phẩm do phòng thí nghiệm Gamaleya nghiên cứu bào chế được đặt tên Sputnik V sẽ được lưu hành chính thức ngay từ đầu ngày đầu tiên của năm 2021. Ngay từ lúc này, Nga cũng thông báo đã có 20 quốc gia đặt mua với số tiền lên tới hơn 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, Nga chưa hề công bố một kết quả nào liên quan đến quá trình nghiên cứu thử nghiệm vaccine. Sputnik V còn phải qua công đoạn cuối cùng là thử nghiệm trên diện rộng, bắt đầu từ ngày hôm nay trước khi được chính thức phê chuẩn lưu hành trên thị trường. Loại vaccine Nga với cái tên Sputnik V đầy biểu tượng đang gặp phải những phản ứng nghi ngờ từ giới khoa học quốc tế do các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng chưa hoàn tất cũng như thiếu các số liệu liên quan đến kết quả của thử nghiệm. Ít giờ sau khi Moscow công bố chế thành công Sputnik V, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ chỉ xác nhận loại vaccine Nga này sau khi qua quy trình đánh giá dữ liệu an toàn và hiệu quả. AP dẫn lời phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với cơ quan y tế Nga và thảo luận đang được tiếp tục. Việc tiền thẩm định và chính thức công nhận phải diễn ra trong quy trình ngặt nghèo hiệu quả của vaccine. Tuần trước, khi có thông tin loại vaccine Nga đã sẵn sàng, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo mọi loại vaccine trước khi cho lưu hành rộng rãi phải tuân thủ các quy trình thử nghiệm theo quy định và hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới. Còn các nhà khoa học tại nhiều nước và ngay cả Nga cũng đã bày tỏ lo lắng trước việc Moscow vội vàng phê duyệt cấp phép cho loại vaccine chưa hoàn thành đầy đủ các thử nghiệm lâm sàng. Trả lời phỏng vấn Nhật báo Pháp Libération hôm nay, Giám đốc Viện Di truyền học thuộc Đại học College London, nhà nghiên cứu Thụy Sĩ François Bolu tỏ phẫn nộ trước thông báo của chính quyền Nga. Nhà khoa học này cũng nhấn mạnh đến mối nguy hiểm đối với dân chúng khi một loại vaccine được vội vã tung ra thị trường. François Bolu cho rằng đây là một quyết định phi lý và hơn nữa là nguy hiểm, một quyết định mang tính chính trị đưa ra trong một cuộc chạy đua điên rồ để trang bị vaccine phòng ngừa COVID-19. Điều này hoàn toàn vô trách nhiệm, cho dù sự việc có như thế nào. Trong khi đó, giáo sư Odin Lonay thuộc Bệnh viện Cochin Paris trên báo La Croix thì khẳng định thông báo của chính quyền Nga hoàn toàn mang tính tuyên truyền, không hề có tính khoa học. Theo chuyên gia Pháp thì không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Putin đưa ra thông báo. Trong trận dịch này, có chuyện lẫn lộn giữa chính trị và khoa học. Ta đã thấy nhiều tổng thống như Vladimir Putin hay Donald Trump của Hoa Kỳ đã từng đưa ra các thông báo thay cho các nhà khoa học và theo một cách quá sớm. Chính điều này có thể làm gia tăng sự ngờ vực đối với các nghiên cứu của vaccine đang tiến hành rất tốt. Thế nhưng với Tổng thống Nga Putin, việc là nước đầu tiên công bố một vaccine có khả năng ngăn chặn sự lây nhiễm của virus corona trở thành niềm tự hào của dân tộc Nga và để khẳng định sự vượt trội so với các cường quốc phương Tây trong bối cảnh nước Nga đang ngày càng bị cô lập. Sputnik là tên vệ tinh đầu tiên trên thế giới do Liên Xô sản xuất và phóng vào quỹ đạo năm 1957, mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ trụ trên toàn thế giới. Cái tên vaccine Sputnik V do Viện Gamaleya phát triển đã phần nào nói lên tham vọng của người Nga trong cuộc chạy đua mới này. Nhưng điều chắc chắn là vội vàng phê duyệt các quy trình sản xuất vaccine không giúp Nga trở thành người dẫn đầu cuộc đua, mà đó chỉ là một trò đánh cược chính trị trên sức khỏe của con người.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Thụy Dương nói về trong cuộc khủng hoảng COVID-19, phụ nữ là những người bị thiệt đơn, thiệt kép. Cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Trọng Thành. Theo một nghiên cứu khoa học Mỹ thì số người chết vì nóng có thể sẽ nhiều hơn người chết vì tất cả các loại dịch bệnh cộng lại. Bắc Mỹ và châu Âu trong những tuần qua phải đối mặt với những đợt nắng nóng kỷ lục, đúng vào lúc các khu vực này cũng như toàn thế giới nói chung phải vất vả chống chọi với đại dịch COVID-19. Các hậu quả của nhiệt độ tăng cao với sức khỏe của con người là ghê gớm. Tuy nhiên, cho đến nay, rất hiếm có nghiên cứu nào xem xét tác động của nhiệt độ cao với tỷ lệ tử vong trên phạm vi toàn cầu. Một nghiên cứu khoa học Mỹ công bố hồi tháng 7 năm 2020 dự báo nhiệt độ tăng cao do biến đổi khí hậu từ nay đến cuối thế kỷ có thể khiến nhiều người chết hơn là nạn nhân tử vong do tất cả các loại dịch bệnh cộng lại. Trong bối cảnh thế giới hiện nay rất thiếu các dữ liệu khoa học về chủ đề này, nghiên cứu của Phòng Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia là một trợ giúp quý giá đối với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Chuyên mục theo dòng thời sự của RFI xin giới thiệu một số nét chính của nghiên cứu này. Nghiên cứu của Văn phòng Quốc gia về Nghiên cứu Kinh tế Mỹ có những điểm gì đáng chú ý?
Nghiên cứu mang tên Đánh giá về hậu quả gây tử vong toàn cầu do biến đổi khí hậu do Viện Tư vấn Tư nhân Độc lập Phi lợi nhuận Mỹ mang tên Văn phòng Quốc gia Nghiên cứu Kinh tế chủ trì. Nghiên cứu của Viện NBAR đưa ra nhiều kịch bản. Theo kịch bản tồi tệ nhất, có nghĩa là nếu nhân loại làm rất ít để hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính, thì biến đổi khí hậu có thể khiến tỷ lệ tử vong tăng lên mức 73 người chết trên 100.000 người vào cuối thế kỷ, có nghĩa là tương đương với số người được coi là tử vong hiện nay do tất cả các căn bệnh lây nhiễm cộng lại, bao gồm lao, HIV, sốt rét, sốt xuất huyết và sốt vàng da, hoành hành chủ yếu ở Nam Mỹ và châu Phi. Các nhà nghiên cứu so sánh các dữ liệu tử vong toàn cầu với lịch sử biến đổi nhiệt độ để tìm cách xác định các nguyên nhân trực tiếp gây chết người do nóng, như cơ thể mất khả năng tự điều chỉnh để đối phó với nhiệt độ cao, với các nguyên nhân gián tiếp gây chết người do nóng như các đợt nóng cao điểm làm tăng nguy cơ tai biến tim mạch chẳng hạn. Tương tự như với đại dịch COVID-19, trong nhiều trường hợp, virus corona không trực tiếp gây chết người mà khiến bệnh nhân tử vong do các bệnh nền. Một điểm đáng chú ý thứ hai của nghiên cứu là chỉ ra việc khí hậu bị hâm nóng làm gia tăng bất bình đẳng vốn có trong lĩnh vực y tế. Dân cư các quốc gia nghèo nhất thường là các nước ở xứ nóng nhất hành tinh, cũng là nơi có tỷ lệ nạn nhân tăng vọt. Tỷ lệ tử vong tại các nước như Ghana, Bangladesh, Pakistan hay Sudan có thể tăng lên đến 200 người chết trên 100.000 dân, tức nhiều gấp gần 3 lần so với tỷ lệ trung bình. Theo kịch bản tồi tệ nhất, thì việc tỷ lệ tử vong tăng cao nói trên khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại đến khoảng 3,2% GDP một năm. Biến đổi khí hậu, cụ thể là khí hậu bị hâm nóng, buộc các quốc gia phải có các biện pháp thích nghi để sinh tồn. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng có phương tiện kinh tế hay khả năng tổ chức xã hội để chuẩn bị đối phó tốt. Kinh tế gia chuyên về môi trường Amir Zina, Đại học Chicago, đồng tác giả của nghiên cứu lưu ý là các nước giàu có thể đầu tư cho việc thích ứng trong lúc các nước nghèo nhất cũng chính là các nước ít góp phần nhất vào biến đổi khí hậu thì lại phải chịu các hậu quả nặng nề nhất. Hết lời trích. Viện NBAR là một viện nghiên cứu kinh tế có uy tín hàng đầu tại Hoa Kỳ. 16 trong số 31 giải Nobel Kinh tế người Mỹ là thành viên liên kết của viện. Nghiên cứu nói trên về tác động của biến đổi khí hậu nhấn mạnh đây là các đánh giá sơ bộ đầu tiên về nguy cơ tử vong toàn cầu do nhiệt độ tăng cao dựa trên một khối lượng dữ liệu lớn. Tổng cộng các dữ liệu quốc gia của khoảng 40 nước đã được huy động.
Phản ứng tại Pháp ra sao về kết quả nghiên cứu này?
Tuần báo Pháp L'Express đặt câu hỏi với tiến sĩ về dịch tễ học, bác sĩ Jean-David Zeytoun ở Bệnh viện Saint-Antoine ở Paris. Bác sĩ Pháp thừa nhận ảnh hưởng của nhiệt độ tăng cao với tỷ lệ tử vong. Nhiều quan sát cho thấy là trong các đợt nóng cao điểm có nhiều ca tai biến não, các bệnh nhân về tim mạch phải nhập viện nhiều hơn. Cụ thể là năm ngoái tại Pháp, tỷ lệ tử vong tăng 9% do các đợt nóng cao điểm. Tỷ lệ tử vong tăng cao cho dù chính quyền đã đưa ra nhiều biện pháp đối phó, thích ứng sau khi rút ra các bài học từ đợt nóng lịch sử năm 2003 khiến khoảng 20.000 người chết. Vị bác sĩ Pháp cũng lưu ý là nhiệt độ tăng cao chỉ là một trong các biểu hiện của biến đổi khí hậu. Trong các đợt nóng cao điểm còn có hiện tượng ô nhiễm không khí tăng cao chẳng hạn, khiến tỷ lệ tử vong còn cao hơn nữa. Nhà dịch tễ học người Pháp nhấn mạnh là ô nhiễm ozone có thể nguy hiểm hơn nhiều so với một đợt nóng cao điểm nếu chỉ xét thuần túy về khía cạnh nhiệt độ.
Trong nghiên cứu nói trên, điểm đặc biệt đáng chú ý là dường như tất cả bình đẳng sẽ trở nên nghiêm trọng gấp bội nếu nhiệt độ trái đất tiếp tục nóng lên với đà hiện nay.
Đúng là như vậy, có thể phân ra hai loại bất bình đẳng giữa các nước, nước giàu và nước nghèo và bất bình đẳng trong nội bộ một quốc gia. Tại các nước giàu nhất, nhiều việc đã được làm để đối phó với việc nhiệt độ gia tăng. Nhưng theo nhà khí hậu học Bob Cope, Đại học Rutgers, đồng tác giả nghiên cứu trên, thì ngay tại Mỹ, một ngày nóng cao điểm tại Seattle cũng gây thiệt hại hơn là tại Houston. Vì tại Houston, điều hòa nhiệt độ và nhiều biện pháp chống nóng khác là phổ biến hơn. Vẫn theo nhà khí hậu học Mỹ Bob Cope, đồng tác giả nghiên cứu nói trên, thì tình hình chắc chắn là tồi tệ hơn ở những nước nghèo. Tuy nhiên, điều đặc biệt đáng lo ngại là các nghiên cứu về tác động của việc khí hậu bị hâm nóng đến dân cư tại các quốc gia nghèo lại gần như bị bỏ trống, cụ thể như tại châu Phi. Theo một nghiên cứu của Viện Biến đổi Môi trường Đại học Oxford của Anh Quốc công bố hồi tháng 7 năm nay, thì tình trạng các đợt nóng cao điểm gia tăng tại châu Phi là điều dễ hình dung, thế nhưng lại gần như không có thông tin gì về vấn đề này. Một cơ sở dữ liệu quốc tế được coi là rộng lớn nhất về các thảm họa trên toàn cầu được lưu giữ tại Bỉ chỉ ghi nhận duy nhất hai đợt nóng lớn tại phía nam sa mạc Sahara ở châu Phi từ đầu thế kỷ 20, khiến 71 người chết sớm. Trong lúc riêng tại châu Âu cùng thời kỳ có 83 đợt nóng lớn được ghi nhận, khiến khoảng 140.000 người chết sớm. Các nhà nghiên cứu Đại học Oxford nhấn mạnh là sự mất cân bằng nghiêm trọng về thông tin này là hoàn toàn tương phản với thực tế thời tiết khắc nghiệt ở miền Nam châu Phi. Thiếu thông tin cũng là một vấn đề lớn mà tuần báo Pháp L'Express trong bài Khí hậu và dịch Covid nhất bên trọng, nhất bên khinh nhấn mạnh. Những thảm họa được coi là nhỏ, ít thu hút sự chú ý của truyền thông và các định chế quốc tế. Gọi là nhỏ nhưng khi tổng hợp lại như trường hợp của nhiệt độ tăng cao với sức khỏe thì có thể trở nên rất lớn. Việc thiếu thông tin khoa học như vậy cũng có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình ra chính sách. Nghiên cứu dự báo của Viện Nghiên cứu Mỹ NBAR có thể coi là đến rất đúng lúc. Trong lúc nhân loại đang tập trung đối phó với đại dịch COVID-19, viện nghiên cứu này đã cảnh báo đừng quên biến đổi khí hậu. Nhà nghiên cứu Amir Zina, đồng tác giả nghiên cứu khẩn thiết kêu gọi, cũng giống như đại dịch COVID-19 ập đến làm rung chuyển toàn bộ hệ thống y tế, thì khó mà nói điều gì sẽ đến khi biến đổi khí hậu đặt toàn bộ các hệ thống xã hội dưới áp lực tương tự. Hãy hình dung trước hiểm họa để chuẩn bị, đừng để đến khi mất bò mới lo làm chuồng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tỷ phú Hồng Kông Lê Chí Anh được thả và kêu gọi các nhà báo tiếp tục chiến đấu vì dân chủ. Trung Quốc gia tăng tập trận trên biển, đe dọa cả đảo Guam của Hoa Kỳ. Tình hình COVID-19 tại Pháp được đánh giá là có chiều hướng xấu đi. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Joe Biden chọn một phụ nữ da màu tranh chức Phó Tổng thống Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, Nga thông báo có vaccine phòng COVID-19, giới khoa học hoài nghi nhiều hơn là hy vọng. Theo dòng thời sự, theo một nghiên cứu khoa học Mỹ thì số người chết vì nóng có thể sẽ nhiều hơn người chết vì tất cả dịch bệnh cộng lại. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Thụy Mì điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Le Monde hôm nay quan tâm đến các tập đoàn dầu khí trước những lỗ lã khổng lồ, là khoa đặt vấn đề hạn hán, thích ứng hay chịu đựng. Covid tranh cãi xung quanh loan báo của ông Vladimir Putin về vaccine là tiết trang nhất của Le Figaro. Libération đăng ảnh Tổng thống Nga tay cầm ống chích với tựa lớn vaccine chống Covid ngày mai không chết bao giờ, theo tên tập 18 bộ phim Điệp viên Rambo. Đây cũng là chủ đề được tất cả các báo đề cập ở trang trong bên cạnh vụ chạy trốn bất thường của ứng cử viên đối lập Belarus.
Libération cho biết Tổng thống Putin trong cuộc họp nội các hôm qua đã bất ngờ loan báo vaccine do Nga bào chế vừa được cơ quan dược phẩm quốc gia cho lưu hành. Chính con gái ông đã được thử, 2 ngày đầu cô bị sốt nhưng sau đó rất khỏe, có được nhiều kháng thể, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.
Trước hết, đó là người con gái nào của ông, trong khi lâu nay Tổng thống Nga luôn giữ bí mật về con cái. Rất có thể đó là Maria Vorontsova, con gái lớn của ông Putin, là bác sĩ, có tham gia chương trình. Việc Tổng thống nhanh chóng thông báo cũng gây ngạc nhiên, vì mới hôm thứ Hai, Nga chừng như còn lạc đạc theo sau các nước khác trong chương trình vaccine. Moscow đầu tư nhiều tỷ rúp, huy động cả các quân nhân để thử nghiệm trên người, từ chối tham gia cuộc chạy đua tìm vaccine chung với thế giới. Vaccine do Viện Nghiên cứu Gamaleya của Nga chế ra đã được ký vào 38 người tình nguyện. Do kết quả không được công bố cụ thể, Tổ chức Y tế Thế giới chỉ coi đó là giai đoạn 1 nhằm thử nghiệm liều lượng và tính an toàn. Đúng ra theo quy trình, tiếp đến là giai đoạn 2 để xem xét hiệu quả trên hàng trăm người, có gây phản ứng miễn dịch nơi người trẻ cũng như người già, nam cũng như nữ hay không. Và giai đoạn 3 sẽ mở rộng cho hàng ngàn người tình nguyện xem vaccine có bảo vệ được lâu dài hay không so với nhóm đối chứng dùng giả dược. Để có hiệu quả, vaccine của nhiều nước hiện đang được thử nghiệm lâm sàng tại các quốc gia mà virus corona đang hoạt động mạnh như Brazil, Hoa Kỳ, Nam Phi. Trả lời phỏng vấn của Libération, nhà nghiên cứu Thụy Sĩ François Ballou cho rằng đó là một hành động hoàn toàn vô trách nhiệm, thậm chí nguy hiểm. Vaccine không phải là chiếc đũa thần cho tất cả mọi người. Nếu bỏ qua giai đoạn 3, sẽ không thể biết được các chống chỉ định và tác dụng phụ trầm trọng, có thể là thảm họa cho người dùng. Trong lịch sử đã từng có những thất bại tạo ra tâm lý chống vaccine trên thế giới.
Trong bài xã luận mang tên Vaccine Nga một sự lăng xê đầy rủi ro, Le Figaro nhận xét với 20 triệu người bị nhiễm virus trên 700.000 người đã chết và các nền kinh tế trên thế giới suy sụp vì đại dịch, ông Vladimir Putin đã gây ấn tượng khi loan báo vaccine đầu tiên chống COVID-19, vaccine được đặt với cái tên Sputnik V, nhắc nhở lại những giờ phút vinh quang của nền khoa học Liên Xô thời chiến tranh lạnh.
Đang tiến gần giai đoạn cuối, khi cho phép đưa ra thị trường trong lúc giai đoạn thử nghiệm cần thiết cuối cùng vẫn chưa thực hiện, ông Putin khiến cho Nga phải dùng một sản phẩm mà rút cuộc có thể không hiệu quả, mang lại hy vọng giả tạo cho thế giới. Không đưa ra những dữ liệu khoa học khả tín, ông Putin chỉ cho biết là đã sử dụng cho con gái một sự kiện độc đáo, nhưng không thể so sánh với thử nghiệm lâm sàng nghiêm túc trong nhiều tháng trên hàng trăm người tình nguyện. May thay, theo như tình hình hiện nay thì có thể trong những tháng tới sẽ có được vaccine hiệu quả và ứng viên vaccine của Nga cũng có thể nằm trong số được chấp nhận. Nhưng theo Livio, ông Putin cần nhớ lại rằng nếu Sputnik đã mang lại cho Moscow chiến thắng đầu tiên về chinh phục không gian, nhưng rốt cuộc Liên Xô đã thua trong cuộc chạy đua và chưa bao giờ đặt chân lên được mặt trăng. Nhật báo La Croix nói thêm, ngoài vấn đề chính trị còn là lợi ích kinh tế khổng lồ, Nga loan báo có 20 nước đã đặt hàng trên 1 tỷ liều vaccine. Tuy vậy, Tổ chức Y tế Thế giới nhắc nhở cần tôn trọng nghiêm ngặt quy trình, tuy tình hình khẩn cấp nhưng không thể đi tắt đón đầu. Putin, cứu tinh của thế giới chăng? Liberation đặt câu hỏi. Bất chấp sự nghi hoặc của cộng đồng khoa học, ông Putin muốn là người đầu tiên cắm lá cờ trên lãnh địa còn hoang vắng là vaccine chống COVID, một động thái quảng bá tầm cỡ về mặt địa chính trị trong lúc cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội khiến vô số công dân thế giới lâm vào cảnh tuyệt vọng. Theo tờ báo, thì nguyên thủ các cường quốc chẳng nên chuyển lại cuộc chiến tranh giữa các vì sao.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến tình hình Belarus, bài viết của Le Figaro và Libération hầu như có cùng một tựa đề: cuộc chạy trốn kỳ lạ của nhà đối lập Svetlana Tsikhanouskaya. Tuy nhiên, theo tờ báo Thiên Tả, người dân Belarus sẵn sàng xuống đường lâu dài. Còn La Croix nhận định phong trào phản kháng ở Belarus không có lãnh đạo nhưng không phải không mạng lưới.
Tiếp tục phản kháng xin đừng đi làm việc, mệnh lệnh đưa ra hôm qua không phải từ ban lãnh đạo đối lập mà từ Nesta, một trang mạng được phổ biến qua ứng dụng Telegram, trụ sở tại Ba Lan. Cả ngày lẫn đêm, ekip các nhà báo và blogger liên tục đưa lên các video, hình ảnh biểu tình, bạo lực cảnh sát, truyền đơn kêu gọi đình công, những lời khuyên làm thế nào để đối phó với lực lượng cảnh sát chống bạo động, v.v. Tờ báo đấu tranh này xuất hiện ngay ngày bầu cử 9 tháng 8 là một trong những vũ khí để chống lại các kênh tuyên truyền của nhà nước và việc các mạng xã hội bị chặn. Chỉ sau vài ngày đã có hơn 1 triệu người đăng ký đọc. Tổng biên tập tuy mới 22 tuổi đã có kinh nghiệm làm báo đối lập và có nhiều liên lạc ngay trong lực lượng an ninh nên có được những tiết lộ độc đáo.
Về quan hệ Âu-Mỹ, Lezeko cho rằng trong vòng công du Ngoại trưởng Michael Pompeo muốn chia rẽ châu Âu. Hồi đầu năm 2018, ông Pompeo đã đi thăm các nước Visegrad và trong tháng 8 này, từ hôm qua ngày 11 tháng 9, ông lại comeback Cộng hòa Séc, Áo, Slovenia và Ba Lan làm ngơ với Tây Âu.
Thay vì đối đầu với Đức, Pháp, Washington tỏ ra thân thiết hơn với các chính phủ, cũng cảnh giác với Nga và chống Trung Quốc. Tại Slovenia và Ba Lan, Ngoại trưởng Mỹ có dịp cổ vũ các nước, giữ lời hứa dành 2% GDP cho chi phí quốc phòng, một cách để phê phán những nước như Đức chẳng hạn. Trong số 12.000 quân dân Mỹ sẽ bị rút khỏi Đức, Ba Lan sẽ tiếp nhận khoảng 1.000. Warsaw sẵn sàng chi 2 tỷ euro cho một căn cứ Mỹ đóng trên lãnh thổ mình, nhưng Washington chưa bật đèn xanh và chắc chắn sẽ là một chủ đề thảo luận lần này. Bên cạnh đường ống dẫn khí Nord Stream 2 là công nghệ 5G, tại tất cả các nước đến thăm, ông Pompeo sẽ nhấn mạnh đến mối đe dọa an ninh từ Huawei. Ngoại trưởng Mỹ ngày mai sẽ ký với Slovenia thỏa thuận hợp tác như đã ký với Ba Lan, Cộng hòa Séc và Estonia. Theo đó, các chính phủ cam kết rằng các nhà cung cấp 5G phải không nằm dưới sự kiểm soát của một thế lực nước ngoài, không có bộ máy tư pháp độc lập. Như vậy, các công ty Trung Quốc sẽ bị loại trên thực tế.
Cũng trên Lezeco, tác giả Laurence D'Aziano, trường đại học Sciences Po Paris, cổ vũ vì một châu Âu thực chất về chính trị cần đẩy mạnh bước tiến to lớn mới đây về một cơ chế tài chính chung châu Âu, không để cho các nước từng chống đối cản trở.
Thành công này đã bị mờ đi phần nào cho thái độ của năm nước khó chịu là Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Áo, Estonia. Tác giả nhắc nhở, đừng quên rằng ba nước sáng lập Đức, Pháp và Ý đã nỗ lực suốt phân nửa thế kỷ 20 để có được Liên hiệp châu Âu ngày nay. Trừ Hà Lan, bốn nước trên đây gia nhập rất trễ, họ không muốn một liên minh chính trị. Tuy nhiên, quản lý một đất nước hơn 82 triệu dân như Đức phức tạp hơn rất nhiều so với những nước nhỏ tương đối đồng nhất, và dân số cả năm nước trên cộng lại vẫn còn ít hơn dân Ý. Tuy yếu tố dân số không phải là tất cả, nhưng cũng không thể để chế độ phủ quyết khiến cho một nhà nước có thể ngáng chân toàn khối, trong khi đó Liên Hiệp đang trong thời kỳ khó khăn.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Ngay sau đây là tạp chí Xã hội. Thùy Dương trình bày về trong cuộc khủng hoảng COVID-19, phụ nữ là những người bị thiệt đơn, thiệt kép.
Tạp chí Xã hội.
Thưa quý vị, cú sốc kinh tế do dịch bệnh COVID-19 gây ra trong thời gian qua có lẽ không chừa một ai. Thế nhưng, không thể phủ nhận là nữ giới, nhất là những người phụ nữ có con cái, lại dễ bị tổn thương nhất. Biện pháp phong tỏa, những bất bình đẳng trong việc chia sẻ việc nhà, việc tập trung thời gian chăm lo cho con cái đều ít nhiều gây tác hại tới sự nghiệp của người phụ nữ. Tỷ lệ thất nghiệp của phụ nữ cũng tăng cao hơn so với nam giới. Chiếm số đông trong lĩnh vực chăm sóc y tế và dịch vụ, nữ giới là những người đã và đang xông pha trên tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 và đảm bảo đời sống xã hội. Thế nhưng, những công việc họ đảm nhận lại thường bấp bênh hơn so với nam giới. Và do tính chất công việc, họ cũng chính là những người dễ có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh. Vì thế, khi xảy ra khủng hoảng COVID-19, phụ nữ thường dễ thiệt đơn, thiệt kép. Nhìn rộng ra toàn xã hội, lao động nữ trong lĩnh vực kinh tế nào và ở khu vực nào trên thế giới bị thiệt hại nhiều nhất? Bà Laurence Gillois, Phó Giám đốc Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Phụ Nữ bên cạnh Liên Hiệp Châu Âu, phát biểu trên đài France 24 ngày 22 tháng 5.
Đương nhiên đó là những lĩnh vực bị cuộc khủng hoảng tác động trực tiếp với những hệ quả trực tiếp. Phụ nữ đang và sẽ là những người đầu tiên bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng lần này. Theo những số liệu mới nhất, thì COVID-19 đã làm mất 300 triệu việc làm trên thế giới hiện nay. Tại nhiều nước, người ta bắt đầu thấy là việc sa thải lao động liên quan đến phụ nữ nhiều hơn là nam giới. Đơn giản là vì những lĩnh vực bị tác động nhiều nhất như bán hàng, khách sạn, du lịch là những lĩnh vực phụ nữ tham gia chủ yếu. Chẳng hạn như ở Mỹ hồi tháng 3, tháng 4 vừa qua, người ta ghi nhận là số lao động là nữ giới lâm vào cảnh thất nghiệp rất cao, đã vượt xa nam giới. Trước khi xảy ra khủng hoảng thì mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Xu hướng nhiều lao động nữ mất việc hơn nam giới cũng xảy ra ở nhiều khu vực khác trên thế giới, trong đó có cả châu Á, Thái Bình Dương.
Et on constate cette même tendance de perte d'emploi dans d'autres régions du monde, y compris en Asie Pacifique.
Riêng tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone, số liệu của Eurostat, cơ quan thống kê của Liên hiệp châu Âu cho thấy, ngay từ hồi tháng 5, dịch bệnh COVID-19 đã có những tác động về kinh tế đối với phụ nữ. Tỷ lệ thất nghiệp của phụ nữ từ 7,7% hồi tháng 4 đã tăng lên thành 7,9%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở nam giới vẫn giữ ổn định ở mức 7%. Kinh tế gia Céline Pic, chủ tịch tổ chức nữ quyền của Pháp Oser le Féminisme, lo ngại là những tháng tới đây sẽ ngày càng khó khăn đối với phụ nữ. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva hôm 21 tháng 7 cảnh báo là đại dịch COVID-19 có thể sẽ cuốn đi những thành quả trong việc giảm bất bình đẳng kinh tế giữa nam giới và nữ giới mà thế giới đã đạt được trong suốt 3 thập kỷ qua. Còn bà Laurence Gillois, Phó Giám đốc Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Phụ Nữ bên cạnh Liên Hiệp Châu Âu, nhấn mạnh.
Cuộc khủng hoảng quả thực đã bám rễ vào một thế giới vốn đã được ghi dấu với những sự bất bình đẳng nam nữ trong cấu trúc.
Và cũng giống như những cuộc khủng hoảng khác, cuộc khủng hoảng COVID-19 lần này thể hiện sự bất bình đẳng nam nữ, nhưng đồng thời cũng là yếu tố làm cho tình trạng bất bình đẳng đó trở nên nghiêm trọng hơn. Ngay từ trước khi xảy ra khủng hoảng, ở khắp nơi trên thế giới đã có tình trạng phụ nữ kiếm được ít tiền hơn nam giới. Số tiền tiết kiệm họ dành dụm được cũng ít hơn nam giới. Công việc của phụ nữ ít ổn định hơn so với nam giới. Nữ giới cũng thường làm việc nhiều hơn trong các lĩnh vực kinh tế phi chính thức.
Đối với những người phụ nữ làm lãnh đạo doanh nghiệp, khó khăn cũng không né tránh họ. Bà Laurence Gillois cho biết thêm.
Trên thế giới, thường thì các doanh nghiệp có chủ là nữ giới, thường là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp này bị COVID-19 tác động ở những mức độ khác nhau. Chúng tôi có ít số liệu so sánh ở mức toàn cầu, nhưng theo kết quả một cuộc khảo sát mới đây, với 600 chủ doanh nghiệp là nữ ở nhiều nơi trên thế giới, thì 90% trong số họ cho biết đã gặp những thất bại, sa sút nghiêm trọng trong giai đoạn này do khủng hoảng. Gần 40% sợ là không còn đủ khả năng chi trả lương cho nhân viên.
có một yếu tố khác được ghi nhận và góp phần khiến các chủ doanh nghiệp nữ gặp nhiều khó khăn hơn nam giới, đó là họ phải chăm lo cho gia đình, nhà cửa nhiều hơn các đồng nghiệp là nam giới.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Một cuộc khảo sát của nghiệp đoàn CGT tại Pháp cho thấy việc trường học đóng cửa, trẻ em không đi học đã khiến gánh nặng việc nhà, chăm sóc dạy dỗ con cái đè nặng lên vai phụ nữ. Khoảng 43% số phụ nữ trả lời câu hỏi cho biết trong giai đoạn phong tỏa, mỗi ngày họ phải dành thêm 4 tiếng đồng hồ so với thường lệ để chăm con, nhưng con số này ở nam giới chỉ là 26%. Còn theo kết quả của một cuộc khảo sát chung của Đại học Sciences Po và Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học của Pháp CNRS công bố hồi tháng 4, thì xin trích những sự bất bình đẳng giới tính đã được đẩy mạnh hơn trong giai đoạn phong tỏa. Phụ nữ phải dành thêm nhiều thời gian để lau dọn nhà cửa và chăm sóc người khác. 70% số phụ nữ được hỏi nói hàng ngày họ chăm lo cả việc học hành của con cái, trong khi tỷ lệ này ở nam giới chỉ là 32%. Để hỗ trợ người lao động dung hòa công việc và gia đình trong giai đoạn phong tỏa, nhà nước Pháp cho những người có nhu cầu ở nhà chăm sóc con được hưởng chế độ đãi ngộ. Và 70% số người đăng ký hưởng chế độ nghỉ làm để chăm con trong giai đoạn phong tỏa là nữ giới. Nhưng nghịch lý là ở chỗ, suy đến cùng thì nam giới lại là người được hưởng lợi nhiều nhất từ biện pháp hỗ trợ nói trên. Bởi theo giải thích của chuyên gia Céline Pic với đài France 24, thì những tác động của dịch bệnh sau này sẽ thể hiện rõ vào lúc người lao động phải thương lượng với chủ lao động về việc tăng lương. Những người đàn ông làm việc từ xa trong nhiều tháng và tham gia nhiều vào hoạt động của doanh nghiệp sẽ được ưu tiên hơn so với những đồng nghiệp nữ đã được hưởng chế độ nghỉ làm để chăm sóc con cái trong giai đoạn phong tỏa. Còn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, những tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với nữ giới cũng đã bắt đầu được trông thấy rõ. Số công trình khoa học của các nhà nghiên cứu nữ đã giảm mạnh trong giai đoạn phong tỏa, trong khi số bài báo, công trình nghiên cứu của các nhà khoa học nam giới lại tăng lên nhiều so với bình thường. Kinh tế gia Céline Pic giải thích là các nhà nghiên cứu là nam giới có thể làm việc trong thời gian phong tỏa là nhờ con cái họ được mẹ chăm sóc là chính. Vấn đề là điều đó cũng sẽ để lại những vết tích trong sơ yếu lý lịch, mang lại nhiều thuận lợi hơn cho nam giới so với các đồng nghiệp nữ trong sự nghiệp sau này. Đó là chưa kể tình trạng nhiều phụ nữ bị mất việc hay không có điều kiện tìm việc vì buộc phải dành nhiều thời gian chăm sóc con cái trong giai đoạn dịch bệnh. Chính sự bất bình đẳng nam nữ trong việc phân công các công việc gia đình đã góp phần làm cho phụ nữ thêm thiệt thòi trong giai đoạn khủng hoảng. Nữ văn sĩ, triết gia Pháp Simone de Beauvoir từng phát biểu trên truyền hình vào năm 1975, xin trích: việc nội trợ, chăm sóc nhà cửa là công việc mà người ta ép phụ nữ làm. Đó là công việc không mang lại giá trị thặng dư. Câu nói ngày nào cách nay 45 năm dường như vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt trong thời khủng hoảng COVID-19. Tuy nhiên, vẫn theo Phó Giám đốc Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Phụ nữ bên cạnh Liên Hiệp Châu Âu, thì chịu nhiều tác động nhất có lẽ là những người phụ nữ làm mẹ đơn thân, những người phụ nữ quá chồng phải nuôi con nhỏ.
On voit que pour la première fois en trois décennies,
lần đầu tiên trong vòng 3 thập niên, người ta thấy có đến hơn 500 triệu người có thể rơi vào cảnh đói nghèo vì khủng hoảng. Tỷ lệ phụ nữ có thể bị đẩy vào cảnh đói nghèo cùng cực cao hơn 25% so với nam giới. Chính điều này cũng tạo ra sự mất an ninh lương thực và khiến nó nghiêm trọng hơn. Một kịch bản tương tự đã xảy ra do cuộc khủng hoảng Ebola, và các gia đình chỉ có bố hoặc mẹ đơn thân nuôi con đặc biệt dễ bị tổn thương. Đa số các gia đình này là phụ nữ đơn thân nuôi con. Tỷ lệ này có thể khác nhau ở các nước, nhưng thường dao động ở mức khoảng 85%. Các gia đình này đặc biệt dễ tổn thương, dễ bị tác động vì chỉ còn một nguồn thu nhập và những gánh nặng gia đình lại tăng nhiều hơn.
Riêng tại Pháp, trong thời gian bình thường, 1/3 số gia đình chỉ có bố hoặc mẹ đơn thân nuôi con, sống dưới ngưỡng nghèo khó. Trong đó có tới 85% là phụ nữ đơn thân nuôi con. Theo kinh tế gia Céline Pic, những người phụ nữ trong hoàn cảnh sống bấp bênh nhất cũng lại là những người dễ bị mất việc nhất trong giai đoạn phong tỏa vì không thể để con bơ vơ ở nhà để đi làm trong mùa dịch, cho dù họ được coi là những người trên tuyến đầu phục vụ đời sống xã hội. Nếu vào mùa thu, làn sóng dịch thứ hai xảy ra, đất nước có thể bị phong tỏa trở lại, với những kịch bản có thể còn tồi tệ hơn đợt một rất nhiều, thì tình hình của các bà mẹ đơn thân chắc chắn sẽ còn bi đát hơn nữa.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế với chủ đề Kinh tế Pháp thời Covid-19, khó khăn vẫn ở phía trước. Tạp chí do Thanh Hà biên soạn và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Dịch Covid-19 thổi bay 270 tỷ euro GDP của Pháp, thêm 1 triệu người bị mất việc làm, khả năng gia nhập thị trường lao động của 700.000 sinh viên sắp sửa tốt nghiệp bị đe dọa, trong lúc mà công quỹ nhà nước thì đang cạn dần và virus corona vẫn rình rập tái phát. Thưa quý thính giả và các bạn, chính quyền Paris chuẩn bị kết thúc một mùa hè đỏ lửa. Tại Pháp hiếm khi nào mà chính phủ và tất cả các công đoàn cùng đồng ý về toàn cảnh kinh tế cũng như là xã hội của đất nước. 2020 là một ngoại lệ. Hàng loạt các tập đoàn lớn của Pháp trên sàn chứng khoán thông báo thua lỗ bạc tỷ và đang chuẩn bị các kế hoạch sa thải nhân viên, đồng thời cầu viện chính quyền giúp đỡ. Tất cả những khó khăn chồng chất này đều bắt nguồn từ virus corona đẩy hoạt động kinh tế, không riêng gì của Pháp mà của cả thế giới, vào cảnh tê liệt trong 8 tuần lễ. Đúng 3 tháng sau kể từ ngày Paris thông báo dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, hoạt động trong ngành sản xuất mới chỉ tương đương với từ 70 cho đến 80% so với hồi trước mùa dịch. Tổng sản phẩm nội địa của Pháp trong quý 2 giảm 13,8% theo thẩm định của Viện Thống kê Quốc gia INSEE. Đây là hậu quả trực tiếp của các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt trong 8 tuần lễ, khiến tiêu thụ nội địa giảm hơn 10%, đầu tư của các doanh nghiệp giảm 18%, chỉ số sản xuất giảm 14,2% sau khi đã sút giảm hơn 5% trong 3 tháng đầu năm nay. Hôm 16 tháng 3 vừa qua, khi thông báo ban hành các biện pháp phong tỏa ngăn ngừa dịch lây lan, Tổng thống Macron đã tuyên bố không một doanh nghiệp nào phải đối mặt với nguy cơ bị vỡ nợ trong thời gian phải ngưng hoạt động. 3 tháng sau, thì nghiên cứu của Đài quan sát về tình hình kinh tế Pháp OFCE dự báo về lâu dài tác động của 8 tuần lễ hoạt động cầm chừng và tác động kéo dài của đại dịch khiến nguy cơ các doanh nghiệp trên toàn quốc bị phá sản tăng lên đến 80% so với trước thời kỳ COVID-19. Nói một cách khác thì trung bình ở Pháp rủi ro một công ty bị phá sản bình thường ra là ở mức 1,8%. Thế nhưng dưới tác động của virus corona, tỷ lệ này nhảy vọt lên thành 3,2%. Và điều đó có nghĩa là sẽ có từ 55.000 cho đến 95.000 các công ty cỡ vừa và nhỏ phải đóng cửa và một công ty trên 10 đang đứng trước đe dọa thiếu hụt thanh khoản. Hệ quả kèm theo của các vụ phá sản này là ít nhất 250.000 người sẽ phải ra khỏi thị trường lao động, theo như nghiên cứu của OFCE. Về câu hỏi các lĩnh vực nào bị thiệt hại hơn cả thì câu trả lời khá đơn giản, đó là những nhà hàng, những quán bar, tất cả những hoạt động liên quan đến lĩnh vực giải trí và du lịch. Rất đơn giản là nếu như người Pháp và những du khách hiếm hoi trên đất Pháp không đến các hiệu ăn thì sẽ có tới 250.000 nhân viên phục vụ và của các nhà cung cấp bị đe dọa mất việc. Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Pháp thì tỷ lệ thất nghiệp trong năm nay dự trù bị đẩy lên đến 12%. Một thí dụ khác minh họa cho khó khăn trong ngành du lịch đó là các du thuyền lớn bé trên thế giới đều đã bị cầm chân tại các cảng kể từ khi đây được coi là hang ổ của virus corona. Riêng ở Pháp thì khoản thất thu trong lĩnh vực này nửa đầu năm nay ước tính lên đến gần 1 tỷ euro, 30.000 nhân viên bị ảnh hưởng. Đó là chưa kể xưởng đóng tàu của Pháp ở Saint-Nazaire, vùng Loire Atlantic, nhìn ra Đại Tây Dương đang lo ngại đơn đặt hàng rồi đây sẽ bị hủy dần. Lại có thêm 3.000 nhân viên làm việc trực tiếp tại xưởng đóng tàu này và trên dưới 5.000 người lao động của các tập đoàn gia công cho Saint-Nazaire có thể bị mất việc. Cuối tháng 7 đầu tháng 8 cũng là thời điểm 40 tập đoàn lớn nhất của Pháp tham gia thị trường chứng khoán công bố sổ sách. Chưa khi nào mà mức thua lỗ lại nghiêm trọng như lần này. Trên đài truyền hình France 3, nhà báo Etienne Lefebvre của tờ báo Kinh tế Les Echos so sánh.
Renault, 7 milliards de pertes, ça n'était jamais arrivé dans toute son histoire.
Renault thông báo lỗ 7 tỷ euro, mức nặng nhất kể từ khi bắt đầu hoạt động trong ngành công nghiệp hàng không. Airbus lỗ 1,5 tỷ euro, mà cho tới nay tập đoàn châu này luôn có lãi. Ngoài ra, từ hãng dầu khí Total cho đến tập đoàn hàng không quốc gia Air France hay công ty đường sắt quốc gia SNCF đều thua lỗ bạc tỷ. trong một tuần lễ, 40 tập đoàn hàng đầu trên thị trường chứng khoán Pháp trong danh sách CAC 40 thông báo thua lỗ 30 tỷ euro trong 6 tháng đầu năm 2020. Để so sánh, năm ngoái lãi của các đại tập đoàn này là 80 tỷ euro, và ngay cả vào hồi khủng hoảng tài chính 2008-2009, những công ty này vẫn lời đến 50 tỷ euro. Điều đó cho thấy thiệt hại tài chính của đại dịch COVID-19 đang nghiêm trọng tới mức nào. Qu'on est en train de vivre
aujourd'hui. Về câu hỏi tại sao chính phủ chờ đợi một làn sóng các doanh nghiệp thông báo phá sản kể từ tháng 9 trở đi, thì câu trả lời cũng khá đơn giản, đó là kể từ ngày 23 tháng 8 thì các biện pháp khẩn cấp mà chính phủ đã ban hành sẽ hết hiệu lực. Các biện pháp hỗ trợ đó gồm hoãn bắt các doanh nghiệp phải đóng thuế, chính phủ cũng đứng ra bảo lãnh khi mà các công ty cần đi vay tín dụng của ngân hàng, hay là kế hoạch khẩn cấp 110 tỷ euro mà trong đó có đến gần 1/4 là nhằm tài trợ cho những người lao động được hưởng quy chế thất nghiệp bán phần để số này vẫn có được mức thu nhập ổn định, qua đó tiếp tục chi tiêu. Nói một cách khác, đến đầu tháng 9 tới đây thì các công ty, các cửa hàng, các chủ doanh nghiệp hay các đại tập đoàn đều sẽ phải đóng thuế trở lại cho nhà nước, họ cũng sẽ phải thanh toán trở lại các khoản nợ đáo hạn cho ngân hàng. Thierry Millon, giám đốc của Antares Jun, một cơ quan chuyên thu thập những thông tin về các doanh nghiệp có trụ sở tại ngoại ô Paris ví von, trong thời gian dầu sôi lửa bỏng nhất hồi mùa xuân vừa qua, đã có tới hơn 10.000 các doanh nghiệp của Pháp được đặt dưới máy trợ thở, và nhờ vậy mà số này vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Có điều mức độ an toàn của các công ty Pháp đang bị thu hẹp lại đến mức báo động. Vẫn theo Antares Dun thì một hãng được xem là an toàn nếu như có một gói tiền mặt đủ để có thể hoạt động trong vòng từ 4 cho đến 5 tháng, cho dù là có bị làm ăn thua lỗ đi chăng nữa. Thế nhưng đối với hơn 100 công ty của Pháp hiện tại, thì gói an toàn đó hiện nay đã bị rút ngắn lại còn chưa đầy 30 ngày. Một chỉ số báo động khác cho thấy Pháp sẽ khó tránh khỏi các đợt phá sản sắp tới là các tập đoàn ngân hàng đang tăng vốn dự trữ đề phòng thân chủ của họ mất khả năng thanh toán và tỷ lệ nợ khó đòi tăng cao. Về mặt ngân sách thì COVID-19 cũng đã làm tiêu tan tất cả những nỗ lực của nhiều chính quyền liên tiếp nhằm lấy lại cân bằng cho các quỹ bảo hiểm về y tế, các quỹ trợ cấp thất nghiệp hay quỹ lương hưu. Virus corona cũng đã đào sâu thêm thâm hụt của quỹ bảo hiểm y tế và chưa biết tới khi nào mới có thể san bằng được khoản thất thu hơn 30 tỷ euro đó. Thế rồi, các khoản chi tiêu của nhà nước để tài trợ cho các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm công việc làm cho người dân cũng đã tăng nhanh, thâm hụt của chính phủ Pháp trong năm nay dự trù cao gấp 5 lần so với năm ngoái. Bộ Tài chính cho biết đến nay chính phủ đã chi ra tổng cộng là 450 tỷ để khắc phục hậu quả kinh tế nhất thời. Nhà báo Etienne Lefebvre của Les Echos phân tích.
Alors, les conséquences, elles vont déjà être sociales en termes d'emploi.
Về mặt xã hội, hậu quả lớn nhất là đối với thị trường lao động. Các tập đoàn trong danh sách CAC 40 thông báo sa thải hàng loạt nhân viên. Airbus, Renault, Air France và gần đây nhất là nhóm Accor đều có kế hoạch giải thể hàng ngàn việc làm. Quan trọng hơn thế nữa là những khó khăn của các đại công ty này ảnh hưởng trực tiếp đến rất nhiều hãng khác. Đó là những hãng làm gia công cho các tập đoàn CAC 40 hay là các nhà cung cấp của các tập đoàn Airbus, Renault. Các tập đoàn công nghiệp lớn dù có gặp khó khăn, họ cũng đủ sức đối phó với khủng hoảng. Ngược lại, những công ty cò con, không có nhiều vốn dự trữ thì có nguy cơ bị phá sản và bị khai tử. Kịch bản này đang ngày càng rõ nét trong những tuần lễ sắp tới. Điểm đáng chú ý thứ nhì là ngân sách của nhà nước Pháp cũng xấu đi. Tất cả các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp từ tháng 3 cho tới nay rất tốn kém, trong khi đó khoản thu vào gần như không có. Chính phủ cho phép các doanh nghiệp tạm ngừng đóng thuế cho nhà nước và tạm ngừng đóng góp cho các quỹ an sinh xã hội. Chính phủ cũng đã đứng ra bảo đảm cho các doanh nghiệp khi họ cần đi vay ngân hàng, nhưng lại không có khoản thu nhập nào để bù lại vào ngân sách.
Một trong những hồ sơ chờ đợi chính phủ Pháp trong những tuần lễ sắp tới là đội ngũ sinh viên trẻ vừa đến tuổi đi làm Paris đang muốn tránh để 700.000 thanh niên dưới 26 tuổi có thể trở thành một thế hệ bị hy sinh dưới tác động của COVID-19.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. tỷ phú Hồng Kông Lê Chí Anh được thả và kêu gọi các nhà báo tiếp tục chiến đấu vì dân chủ. Trung Quốc gia tăng tập trận trên biển, đe dọa cả đảo Guam của Hoa Kỳ. Tình hình COVID-19 tại Pháp được đánh giá là có chiều hướng xấu đi. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Joe Biden chọn một phụ nữ da màu tranh chức phó tổng thống. Mỗi ngày một sự kiện, Nga thông báo có vaccine phòng COVID-19, giới khoa học hoài nghi nhiều hơn là hy vọng. Theo dòng thời sự, theo một nghiên cứu khoa học của Mỹ, số người chết vì nóng có thể sẽ nhiều hơn người chết vì tất cả dịch bệnh cộng lại. Trong chương trình ngày mai thứ năm 13 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Tú Anh, tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với chủ đề trong vấn đề Biển Đông, Úc nghiêng hẳn về phía Mỹ nhưng vẫn giữ độc lập về chiến lược. Thành Phương phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thành Phương, Stefan đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.